dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Quy chuẩn đường cao tốc mới, cơ sở pháp lý cho đầu tư khai thác. Phỏng vấn ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam về phương án đầu tư mở rộng cao tốc. Quảng Bình thiếu 1 triệu mét khối cát phục vụ cao tốc Bắc Nam.
Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 06 năm 2024 về Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia 115/2024 đường bộ cao tốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Theo đó, tốc độ thiết kế đường bộ cao tốc được phân làm 3 cấp với tốc độ thiết kế tương ứng. Bộ quy chuẩn mới được ban hành sẽ là cơ sở cho đầu tư khai thác đường cao tốc, khắc phục những bất cập của việc đầu tư cao tốc phân kỳ chỉ có 2 làn xe như một số tuyến vừa qua. Từ thực tế, cùng đặt ra bài toán đầu tư hạ tầng cao tốc và sử dụng nguồn vốn đầu tư công sao cho hiệu quả. Phóng viên Hà Nho thông tin.
Theo quy chuẩn mới, đường bộ cao tốc phải đảm bảo các yêu cầu như kết cấu công trình ổn định, bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên. Các công trình gắn với đường bộ cao tốc bao gồm trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến, trạm dừng nghỉ, hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với tuyến đường có thu phí, trạm kiểm tra tải trọng xe, hàng rào bảo vệ. Về số làn xe chạy, quy chuẩn mới yêu cầu số làn xe được xác định trên cơ sở lưu lượng xe thiết kế, nhưng không ít hơn 2 làn xe cho mỗi chiều. Nghĩa là đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy, có làn dừng xe khẩn cấp, được bố trí liên tục. Thực tế, quy hoạch mạng lưới cao tốc của Việt Nam từ trước đến nay vẫn là tối thiểu 4 làn xe. Tuy nhiên, giai đoạn kinh tế đang phát triển nhưng nguồn lực đầu tư hạn chế, không chỉ Việt Nam mà một số quốc gia cũng đã xây dựng và khai thác các tuyến cao tốc giai đoạn đầu với quy mô 2 làn xe. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát tổng thể các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ, đặc biệt là các tuyến cao tốc phân kỳ với quy mô 2 làn xe, đánh giá những tồn tại hạn chế để xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp, nhanh chóng nâng cấp bảo đảm quy mô 4 làn xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường Cao tốc Việt Nam khẳng định.
Thực hiện công điện số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát cao tốc phân kỳ, vừa rồi Cục đã phối hợp với các cơ quan liên quan như địa phương, các chủ tư khác để rà soát cao tốc phân kỳ và hiện nay đã hoàn thành báo cáo. Và sắp tới thì Bộ Giao thông sẽ báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ để mà có cái giải pháp chung về xử lý các cao tốc phân kỳ, và trước mắt thì ưu tiên thì việc nâng cấp các cái tuyến cao tốc 2 làn xe hiện nay đang khai thác lên 4 làn xe. Cụ thể ở đây là cam lộ La Sơn và dự án là La Sơn Tuy Loan cũng đang có kế hoạch để mà nâng cấp lên đảm bảo 4 làn xe hoàn chỉnh.
Quy chuẩn mới ban hành cơ bản khắc phục được một số bất cập của hệ thống cao tốc trong thời gian qua. Đồng thời, theo các quy định chuyển tiếp thì những dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày thông tư có hiệu lực sẽ tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư. Theo đại diện Bộ Tài chính, các dự án giao thông liên vùng, đặc biệt là các dự án cao tốc sẽ được ưu tiên nguồn lực đầu tư. Theo đó, việc bố trí điều chỉnh vốn linh hoạt giữa các dự án để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả từ các địa phương có vai trò quan trọng trong việc triển khai các dự án. Ông Phạm Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính, nêu thực tế.
Khi mà sử dụng một cái vốn chưa được cái thực hiện để chuyển cho cái chỗ khác, tránh cái tình trạng tắc nghẽn về nguồn vốn. Có nghĩa là mình phải giải phóng cái nguồn vốn đi. Thì đây là linh hoạt. Bình thường là cũng bố trí kế hoạch theo năm. Khi mà dự báo không đảm bảo thì anh lại sử dụng cái việc này để cho cái hạng mục khác. Chính nó là cái linh hoạt. Thì cái việc này thì chúng tôi thấy là nó cũng rất là cần thiết. Mà cái tính chủ động, coi như tập trung được cái giải phóng mặt bằng đầu tiên là xử lý ngay, thì cái hiệu quả của cái dự án rất là cao. Và các cái địa phương là phải tập trung.
Đại diện Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ thực tế, mặc dù đến nay quy chuẩn quốc gia về đường cao tốc mới được ban hành, song không đồng nghĩa hệ thống hơn 1.000 km đường cao tốc của Việt Nam đã và mới đưa vào khai thác thời gian qua được xây dựng một cách tự do. Từ năm 1997, tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô cao tốc đã được Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường phê chuẩn áp dụng cho việc thiết kế đường ô tô cao tốc ngoài đô thị cũng như việc cải tạo nâng cấp các loại đường ô tô thành đường cao tốc. Cho đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành 4 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình đường bộ, song nhu cầu thực tế đòi hỏi phải có quy chuẩn riêng cho đường cao tốc. Yêu cầu quan trọng theo các chuyên gia về giao thông và kiểm định chất lượng, đó chính là quá trình quản lý sử dụng để đảm bảo khai thác hệ thống đường cao tốc, những tài sản quốc gia sau khi được đầu tư xây dựng cần chú trọng đúng mức. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư giao thông, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, nhìn nhận.
cả đất nước chúng ta từ trước nay ít quan tâm đến quản lý sau khi đưa vào khai thác vận hành. Thế cho nên vậy là cái quản lý cao tốc tất cả mọi sự xuống cấp rồi những cái biện pháp không đảm bảo an toàn thì đều có thể dẫn đến không hiệu quả của đầu tư. Mục đích cuối cùng của cao tốc là gì? Là chạy với tốc độ cao liên tục mà phải an toàn. Các nước trên thế giới họ đều quan trọng cái đó.
Thời gian qua, do điều kiện khó khăn về tài chính nên Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn để phân kỳ đầu tư, dẫn đến tình trạng một số tuyến cao tốc không hội tụ đủ những tiêu chuẩn, như có những tuyến chỉ có 2 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp mà thay bằng điểm dừng khẩn cấp, không có giải phân cách. Cùng với việc chưa có quy hoạch về trạm dừng nghỉ nên đa số cao tốc hiện chưa có trạm dừng nghỉ. Những điều kiện này hiện đã được nâng thành quy chuẩn về thiết kế đường cao tốc thì bắt buộc phải tuân thủ. Tất cả các đường cao tốc sẽ phải đáp ứng đủ các yêu cầu này. Ngay tại công điện số 16 mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và các địa phương đề xuất bố trí nguồn vốn, sớm thực hiện đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác theo quy mô phân kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và triển khai thông tư số 06 năm 2024 về quy chuẩn kỹ thuật đường bộ cao tốc do Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành, việc đầu tư mở rộng các dự án đường cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc quản lý vận hành đang được chuẩn bị các phương án, nhất là nguồn tài chính để triển khai mở rộng các dự án cao tốc sau hơn 10 năm vận hành, khai thác, đáp ứng nhu cầu lưu thông. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông ạ, tới nay thì nhu cầu đầu tư mở rộng cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ cũng như là theo yêu cầu tại thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải thì được đặt ra như thế nào?
Đến thời điểm hiện nay thì sau hơn 10 năm các cái tuyến đường cao tốc do Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam quản lý khai thác thì đã vận hành được, ví dụ như tuyến cầu Rẽ Ninh Bình đã vận hành khai thác được hơn 12 năm. Tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cũng vận hành, đưa vào vận hành khai thác được hơn 10 năm. Với cái nhu cầu vận tải liên tục tăng cao trong hơn 10 năm qua, mỗi năm trên 10%, thì đến thời điểm hiện nay các cái tuyến đường cũng đã mãn tải, lưu lượng xe rất là đông, xảy ra các cái ùn ứ, ùn tắc trong các ngày nghỉ lễ Tết. Thì do vậy mà cái nhu cầu về mặt đầu tư mở rộng là rất cấp thiết, đặc biệt là cái tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và cái đoạn từ Yên Bái đi lên Lào Cai với cái quy mô đầu tư phân kỳ là 2 làn xe. Hiện nay thì ngoài cái chuyện là lưu lượng xe đã khả năng mãn tải vào khoảng 2026-2027 thì vấn đề an toàn giao thông cũng như là cái tốc độ hành trình của phương tiện nó cũng đặt ra bài toán là phải cấp thiết mở rộng, đảm bảo cái yêu cầu kỹ thuật cũng như là tăng cái tốc độ khai thác và đảm bảo an toàn giao thông. Đến thời điểm hiện nay thì Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam cũng đã nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư và đề xuất các cái phương án đầu tư với các cơ quan có thẩm quyền đề xuất cho phép mở rộng các cái tuyến đường này.
Thưa ông, là với cái quy chuẩn cao tốc mới được ban hành theo thông tư 06 Bộ Giao thông Vận tải thì là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam thì có cái sự chuẩn bị như thế nào, nhất là về nguồn tài chính để có thể là thực hiện được kế hoạch đầu tư mở rộng cũng như là nâng cấp các cái tuyến đường này ạ?
Về cái phương án đầu tư đối với các tuyến đường cao tốc này thì hiện nay thì Tổng Ty cũng đã đưa ra các cái phương án tài chính để mà đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Cụ thể là đối với cả tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cái đề xuất là quy mô mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe cho cái tuyến đường đoạn từ lối từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành. Đồng bộ kịp thời với sự hoàn thành của sân bay Long Thành thì cũng kịp thời mở rộng cái tuyến đường này để phục vụ kết nối với sân bay với tổng mức đầu tư rất là lớn trên 14.300 tỷ đồng. Thì hiện nay Tổng Ty cũng đang đề xuất phương án là sẽ huy động vốn 100% vốn chủ sở hữu của VEC cũng như là huy động từ các ngân hàng thương mại để mà đầu tư cho tuyến đường này. Bên cạnh đó thì hai cái tuyến đường cầu Rẽ Ninh Bình và Nội Bài Lào Cai thì Tổng Ty cũng đã đề xuất và do tập trung nguồn lực để đầu tư cho tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tổng Ty cũng đề xuất là nhà nước bố trí phần ngân sách để tham gia đầu tư hai cái tuyến đường cao tốc là Nội Bài Lào Cai và cầu Rẽ Ninh Bình.
Thưa ông, là hiện nay thì Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam thì có những cái đề xuất cũng như là những cái phương án cụ thể như thế nào để mang tính khả thi để có thể là đầu tư trong cùng một thời điểm rất nhiều tuyến đều cần phải đầu tư mở rộng?
Để đảm bảo tính khả thi của các cái tuyến đường mà khi đầu tư thì Tổng Ty cũng căn cứ vào khả năng tài chính của Tổng Ty, nguồn lực hiện có cũng như là nhu cầu vận tải để mà phân kỳ làm sao cho nó phù hợp với nhu cầu vận tải và cái khả năng đầu tư. Cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quy hoạch là 10 làn xe. Tuy nhiên là tổng ty cũng đề xuất là làm với quy mô 8 làn xe nhưng các cái kết cấu công trình phần bên dưới về mặt kỹ thuật đề xuất là làm 10 làn xe nhưng mà cũng để hạn chế tối đa cái đầu tư trong giai đoạn hiện tại nhưng mà cũng phù hợp với cái nhu cầu mà phân kỳ để đầu tư cho tương lai khi mở rộng nó cũng rất thuận lợi.
Thưa ông, nói rõ hơn về các cái cao tốc phân kỳ đầu tư thì hiện nay theo cái yêu cầu của chính phủ trên các cái tuyến cao tốc là ít nhất là giữ không dưới 4 làn xe. Thế thì cụ thể hiện nay những cái tuyến nào mà tổng công ty cần phải rà soát mở rộng theo cái yêu cầu chung để đạt cái tiêu chuẩn kỹ thuật mới của đường cao tốc hiện nay?
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như là theo quy chuẩn mới mà Bộ Giao thông mới ban hành tại thông tư 06/2024, yêu cầu tối thiểu các tuyến đường cao tốc là phải 4 làn xe, tức là mỗi chiều xe chạy là phải tối thiểu 2 làn xe và có làn dừng xe khẩn cấp liên tục đảm bảo an toàn giao thông. Về cái quy định này thì đối với Tổng ty Đường cao tốc Việt Nam thì hiện nay thì chỉ có tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai là đang khai thác với quy mô phân kỳ 2 làn xe thì chưa đảm bảo theo đúng cái yêu cầu quy chuẩn mới. Thì với yêu cầu về tiêu chuẩn mới thì Tổng ty cũng đã lên phương án và đề xuất là mở rộng ra 4 làn xe cho cái đoạn từ Yên Bái lên Lào Cai đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như quy chuẩn mới.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông qua tỉnh Quảng Bình còn thiếu hơn 1 triệu mét khối cát. Tuy nhiên, người dân địa phương phản đối việc khai thác cát lòng sông tại một số mỏ đã được cấp phép. Việc này dẫn đến các nhà thầu không thể khai thác cát, ảnh hưởng quá trình thi công dự án. Thanh Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú miền Trung, thông tin.
Vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã cấp phép khai thác mỏ cát tại khu vực sông Son, đoạn chạy qua thôn Khương Hà, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để bổ sung lượng vật liệu cát thông thường phục vụ dự án cao tốc. Người dân xã Hưng Trạch không đồng tình với việc khai thác cát dọc sông Son vì đến mùa mưa lũ, nước chảy xiết, nguy cơ sạt lở hai bên bờ sông. Đến nay, khu vực mỏ này chưa thể khai thác được, trong khi tiến độ thi công tại một số đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Bình đang cần nguồn cát đắp nền. Tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông cho công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành. Khu vực được cấp phép khai thác cát trên sông Son qua hai xã Cư Nậm và Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Tổng trữ lượng cát khai thác hơn 465.000 mét khối trong diện tích 18,3 ha, thời hạn khai thác trong 2 năm từ năm 2024 đến năm 2025. Đây là chủ trương gỡ nút thắt nhằm bảo đảm nguồn vật liệu cho dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam của chính phủ, cho phép các địa phương có cơ chế đặc thù trong việc cấp mỏ khai thác cát. Ông Trần Hải Đăng, đại diện công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành cho biết, doanh nghiệp khai thác cát dùng phục vụ dự án thân phần đoàn vùng Áng Bùng cam kết sử dụng đúng mục đích. Sau khi hoàn thành công trình, đơn vị tham mưu với tỉnh có quyết định đóng mỏ khai thác cát này lại.
Mỏ cát này xin là để phục vụ cho dự án trọng điểm, nên là không có một cái lợi ích gì về mặt kinh doanh hay là buôn bán ra ngoài. Nhà thầu cũng sẽ làm sao mà để hài hòa nhất đối với bà con. Nhà thầu sẽ làm các văn bản cam kết đối với người dân sống ở hai khu vực xung quanh nếu xảy ra cái tình trạng là sạt lở.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua tỉnh Quảng Bình cần 8,7 triệu mét khối đất đắp, 0,5 triệu mét khối cát đắp, 0,3 triệu mét khối cát xây dựng và 3,3 triệu mét khối đá xây dựng. Để bảo đảm vật liệu cho việc thi công dự án, tỉnh Quảng Bình giao các sở ngành địa phương rà soát, cung cấp thông tin quy hoạch và hiện trạng nguồn vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, lựa chọn những mỏ có vị trí phù hợp, bảo đảm về chất lượng, trữ lượng. Ông Nguyễn Huệ, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết,
cát là chúng ta phải thiếu 1 triệu mét khối trên toàn tuyến để thi công 127 km. Tất cả các cát xây dựng của chúng ta đều là cát ở lòng sông. Nếu như mà chúng ta mà không cấp các cái mỏ cát này thì là coi như thiếu cát trầm trọng trong cái việc triển khai cái đường cao tốc và chúng ta sẽ tiếp tục không kịp tiến độ.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung thông tin về việc thiếu cát phục vụ thi công cao tốc tại Quảng Bình cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.